giờ giấc hầu như là giờ giấc mà tu tập, thời khóa mà tu tập, thì theo thầy thấy thì mấy con chọn lấy từ 9 giờ từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì hầu như cái số này là nhiều, tức là buổi tối mấy con tu tập từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ cho đến 10 giờ và 2 giờ mấy con thức dậy cho đến 5 giờ, thì điều đó mấy con tu tập giờ giấc như vậy, chọn lấy như vậy rất phù hợp, nên cố gắng. Còn những người nào mà họ quen cái giờ giấc, ví dụ như như Mỹ Châu đã chọn lấy cái giờ bắt đầu đó, khuya dậy thì 1 giờ cho đến 4 giờ, còn tối thì 7 giờ cho đến 7 giờ cho đến 9 giờ, nghĩa là 9 đúng 9 giờ thì đi ngủ. Vì vậy đó đó làm cái thời gian nó không có giống như cái thời gian của những người khác. Thì Mỹ Châu, riêng Mỹ Châu thì nên lấy cái giờ đó mà tu tập, giữ gìn cho đúng, bởi vì đó là cái giờ giấc mà phù hợp với đặc tướng của mình. Thì thầy cũng không khuyên là mình không phải là theo là cái giờ giấc của mọi người, mà mình theo giờ giấc đó mình tu tập. Nhưng các con nên nhớ rằng giờ giấc không phải là sự cố định của pháp tu, nghĩa là mình tỉnh thức tới đâu và mình thấy cái sức tỉnh thức và cái sự xả tâm của mình do cái định vô lậu nó không còn niệm, thì các con sẽ lần các con tăng lên. Ví dụ như từ 7 giờ đến 10 giờ thì có thể các con sẽ lần các con tăng lên từ 7 giờ các con tu đến 11 giờ, hoặc là các con sẽ tăng lên từ 7 giờ đến 12 giờ. Thì trong lúc đó các con tăng dần cho cuối cùng thì suốt đêm 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền, mấy con sẽ tập tỉnh thức mà không thấy còn hôn trầm thì nhiên hơn. Nghĩa là các con sẽ tu trong vốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, mà nằm cũng không thấy buồn ngủ, mà đứng cũng không thấy buồn ngủ, đi cũng không thấy buồn ngủ, mà ngồi cũng không thấy buồn ngủ. Đó là mấy con đã nhất dạ hiền, nghĩa là một đêm làm thánh hiền, đi được như vậy phá được si, mà đi mà còn thấy buồn ngủ, hoặc là đi thì không buồn ngủ mà nằm xuống thì lại ngủ, như vậy mấy con chưa được nhất dạ hiền, như vậy mà chưa đủ sức tỉnh thức suốt 12 tiếng đồng hồ. Còn ban ngày thì các con có người thì phụ nhà bếp, cho nên tùy theo cái sự tu học để phụ giúp ở trong nhà bếp mà mấy con tu tập, thì điều đó rất tốt. Bởi vì tu trong công việc mình vừa làm vừa nhắc tâm tu, tâm như cục đất ly tham sinh ri hết đi, rồi lo công việc làm, nhớ đừng có quên, quên là mình làm sai trong công việc mà mình quên tu, thì điều đó là điều không lợi ích. Mình vừa làm cái gì cũng được, vừa nấu cơm, vừa bữa cưới, nhưng thỉnh thoảng phải nhớ nhắc tâm như cục đất ly tham sinh ri, hoặc là tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi tiếp tục làm, biết từng hành động làm, hoặc là tâm phải nhớ kỹ từng hành động đang làm, lặt rau phải biết lặt rau, nấu cơm phải biết đang nấu cơm, hành động nào chúng ta làm chúng ta đều lưu ý từng hành động, tức là tập tỉnh thức trong hành động, cũng như chúng ta đi kinh hành tập tỉnh thức trên bước đi. Còn bây giờ chúng ta lao động thì làm công việc thì chúng ta cứ làm nhưng biết hành động chúng ta làm, nhắc tôi bữa cuối, hoặc tôi lặt rau, tôi nấu cơm, hoặc là tôi làm cái điều gì đó thì nhắc cái hành động đang làm đó để cho tâm chúng ta nhớ đang làm việc đó. Cũng như mình đi kinh hành, mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi, rồi mình lại đứng lại mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì cái người làm đó họ cũng như vậy, cái hành động họ đang lặt rau vậy, họ nhắc lặt rau, biết lặt rau, không được nhớ điều khác, không được quý điều khác, thì họ cũng như chúng ta đi kinh hành. Cho nên mấy con làm công việc nhà bếp phụ như cũ mà mấy con vẫn tu được như thường, không thiếu. Còn mấy con đi mỏi chân, đi mà mỏi chân của mấy con, thì mấy con ngồi lại, mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Hoặc là mấy con nằm, mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Nằm mấy con tu như thế nào? Mấy con sẽ đưa tay ra, đưa tay vô, hoặc là đưa lên, đưa xuống như thế này. Nghĩa là làm sao cho thân các con có những cái hành động, có những hành động giống như các con cứ đưa tay bên đây dở lên để xuống, tay bên đây dở lên để xuống, là như vậy cũng từng bước đi của các con. Tức là mấy con nằm mấy con tu cũng được chứ đâu cần phải tu tập. Như thí dụ như Mỹ Thiện, con vì cái chân của con có bệnh, con không có đi được như người khác bình thường, thì có lẽ mình ngồi mình cũng tu được như thầy ngồi như thế này, thầy cũng đưa tay lên xuống như thế này, thầy cũng tu được chứ đâu phải không được. Mấy con thấy không, mấy con thấy cũng là cái hành động để chúng ta nhiếp tâm trong cái hành động đó, để chúng ta cũng tu thân hành niệm, thì chánh niệm tỉnh giác của chúng ta ở đó chứ đâu. Còn cái người mà làm công việc thì người ta nhắc, và bây giờ mình đang lặt rau thì mình nói tôi đang lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau. Rồi mình một lát mình làm việc khác, tôi đang lấy củi đun vào bếp, tôi biết tôi đang lấy củi đun vào bếp, và tôi đang chú ý nấu cơm, tôi biết tôi đang chú ý nấu. À, tất cả mọi hành động đều mấy con làm, mấy con đều tu được hết tất cả. Không, mà cái tu tập đó gọi là chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh giác trên thân hành chúng ta. Mỗi hành động chúng ta đều tỉnh, đó là cách thức tu để tập tỉnh giác thôi. Còn cái tu định vô lậu thì buổi tối mấy con về thất của mình, mấy con không có lao động, mấy con về thất, mấy con châm đèn lên, bắt đầu ngồi tu với người về nhân quả. Rồi mấy con viết bài nhân quả. Nhờ sự viết bài nó bắt buộc mấy con phải suy nghĩ chín chắn. Còn mấy con ngồi mấy con nghĩ ngợi về nhân quả. Nhiều khi mấy con nghĩ một lúc cái nó hết mà không biết. Rồi mình không biết mình có nghĩ đúng nghĩ sai mình không biết, nhưng mà viết ra rồi mấy con đọc lại mấy con thấy có nhiều cái sai. Chứ cần tự mình tư duy suy nghĩ trong đầu óc. Từ lâu thầy thấy mấy con tu định vô lậu nói rất nhiều, nhưng mà sâu sắc về vô lậu, thấm nhuần về vô lậu thì mấy con chưa có. Nói về nhân quả, hôm nay cái bài viết của mấy con thầy thấy thiệt là đúng là mấy con chưa hiểu nhân quả. Hiểu một cách như là một cách tổng hợp, hiểu một cách tổng hợp, hiểu bên này hiểu bên kia, chấp giá bên này chấp giá bên kia, chứ nó chưa phải là hiểu nhân quả như thật, cụ thể như thật, hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách không rõ ràng. Cho nên nói luật thì nói rất hay, nhiều khi mấy con đưa những cái điều kiện rất hay, nhưng mà luôn luôn không đi vào một thực tế, không đi vào một cụ thể của nhân quả, không thấy nó như thật, không bằng chứng được như thật. Cho nên viết lại, các con tu chánh niệm tỉnh giác, ở đây Mỹ Châu tu tập có ghi cho thầy định chánh niệm tỉnh giác, con nhiếp tâm và an trú được 30 phút. Bởi vì con được thầy dạy, con biết và hiểu cái quan trọng của chánh niệm tỉnh giác để triển khai tri kiến và quán nhân quả. Định niệm hơi thở, con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, nhưng có khi tốt, có khi dẹp vô. Đây là cái chánh niệm tỉnh giác để đẩy lui cái hôn trầm, làm cho cái si nó không còn nữa, để nó trợ giúp cho chúng ta ngồi lại tu định vô lậu, khai triển tri kiến giải thoát. Như ý con nói thì rất đúng, nhưng cái con tu tập 30 phút, theo thầy nghĩ 30 phút chất lượng nó không đạt. Vì con nói có khi tốt là có khi không niệm, có khi có niệm. Có niệm thì con biết rằng khi cái niệm xẹt đến, mà như thầy đã nói là biết được niệm, tỉnh giác được niệm thì đó là mới nhiếp tâm, chứ chưa được an trú. Cho nên vì vậy mà con khi mà có niệm xẹt là con biết rằng con sẽ cái thời gian đó con sẽ chưa đủ làm chủ. Vì vậy mà con hãy lui cái thời gian đó lại, thay vì 30 phút thì con tu 20 phút hoặc 10 phút cho đạt được chất lượng, nghĩa là an trú trong 10 phút hoàn toàn không có niệm nào xen ra xen vô, như vậy mới là đạt được chất lượng tu tập của con. Đó là Mỹ Châu. Còn về phần tệ hạnh thì con làm cái bài luận lại, con nói nó cũng gần nhưng mà nó chưa có cụ thể lắm. Phải nói cho về cái bài luận của con thì con phải nói nó rõ ràng lại nữa, và đồng thời theo những cái sự mà gợi ý của thầy thì con phải viết cho nó cụ thể, nó thực hơn, thực hơn. Cho nên trong cái khi mà viết cái bài này, khi mà kết luận á, thì cái bài con kết luận á, thì thầy xin nhắc là phải kết luận nó một cái hạt nó sanh ra nhiều quả, một cái quả nó nhiều cái hạt, nó có nhiều cái hạt, lúc mà mình kết luận được nhân quả của nó để thấy cái sự luân hồi của những cái nhân quả, nhân quả cho nó cụ thể. Đó là kết luận của cái bài thảo mộc. Chúng ta không có kết luận theo cái kiểu là nhân, như ví dụ như được trái xoài ngọt thì ăn ngọt, mà được cái trái chanh chua ăn chua, đừng kết luận như vậy, mà kết luận thấy một cái quả, một cái hạt nó cho nhiều quả, và một cái quả nó cho nhiều hạt, cho nên kết luận của nó là để cho người ta biết rằng nhân quả nó không phải là có một mà nó phải rất nhiều, cho nên nó một cái quả, một cái hạt lên một cái cây cho nhiều quả, mỗi quả nó có nhiều hạt ở trong đó, hoặc là nó nhiều quả, mỗi quả nó có một hạt, tùy theo cái nhân quả, tức là tùy theo cái loại cây mà nó cho cái một hạt, hoặc là có lại cái nó cho nhiều hạt, mà do cái sự chứng minh của các con ở trên để mà kết luận, để kết luận cho nó thấy là cái nhân quả trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, nó không có khởi một. Do cái bài của con hãy làm lại, và đồng thời trong cái thời khóa tu tập phần nhiếp tâm 20 phút, không có vọng niệm xen vào, nghĩa là con tu được 20 phút mà nhiếp tâm thì không có vọng niệm xen vào, thì con hãy tăng nó lên, tăng lên 30 phút. Nếu 30 phút mà con tu tập mà không có một niệm nào xen vào thì con chuyển qua tu tứ niệm xứ. Con phải xét khi thấy nó không còn niệm khởi trong khi mà con đi kinh hành, hoặc là con hít thở mà con thấy không có một niệm nào xẹt vào ở trong tâm con, 30 phút, nghĩa là lúc bây giờ ngồi rất an trú ở trong cái hơi thở, hoặc là bước đi, trong bước đi mà không có một niệm nào, thì con chuyển ngay qua pháp tứ niệm xứ. Và khi chuyển qua pháp tứ niệm xứ thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy cách thức con tu tập để cho đạt được, tức là chứng đạt được chân lý, chứng đạt được chân lý. Và đồng thời phải xem xét lại về cái định vô lậu. Khi mà cái tri kiến của con là cái hàng rào bảo được bảo vệ cho cái chân lý, mà cái tri kiến của con mà nó không đủ thì nó không đủ sức bảo vệ. Bởi vì khi chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm, coi như là cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, chứ không phải là cái tri kiến bảo vệ. Còn chúng ta sống bình thường, sống bình thường chúng ta có nhiếp tâm đâu, chúng ta sống như mọi người, nhưng mà mọi pháp đều đụng vào chúng ta là cái sự hiểu biết trong đầu chúng ta, tức là tri kiến, nó trở thành một cái hàng rào ngăn chặn, nó làm cho hắc pháp không tác động vào chúng ta. Còn khi mà chúng ta nhiếp tâm an trú trong tâm chúng ta chỉ một phần tỉnh thức đó, thì nó cái sự an trú đó nó sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng nó bảo vệ trong lúc chúng ta ngồi tu cái pháp đó. Còn chúng ta xả ra bình thường thì nó không bảo vệ được, nó không bảo vệ được. Chỉ có bảo vệ cho chúng ta được bình an đó bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng cái sự hiểu biết chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, người có định vô lậu là người đang sống bình thường như mọi người, nhưng mà lậu hoặc không tác động vào, không làm cho người đó phiền não đau khổ. Cho nên cái tri kiến làm cái bài luận về cái định vô lậu là quan trọng nhất là cuộc sống chúng ta. Cho nên chúng ta tu không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải ngồi về nhập định, mà chúng ta tu làm sao chúng ta sống bình thường như mọi người, không hề có một cái gì gọi là thiền định cả. Những ác pháp bên ngoài tác động vô thân chúng ta được, vô tâm chúng ta, thì mấy con biết là định vô lậu nó như vậy. Nó là cái mục đích giải thoát hoàn toàn, sống một người sống bình thường, nhưng họ vẫn luôn luôn ở trong niết bàn, ở trong trạng thái bất động. Cho nên không cái gì làm động họ, không có nhân quả ác pháp nào động họ được. Đó là cái điều cần thiết mà những cái bài luận hôm nay về đề tài nhân quả, về đề tài các pháp vô thường đều là quan trọng đối với cái người tu để tìm được sự giải thoát. Cho nên mấy con cố gắng làm. Vậy thì tệ hạnh con phải làm lại cái bài luận, vì cái luận này nó chưa đủ. Con chỉ nói qua một cái giai đoạn nhân quả chuyển biến mà thôi, như cây cỏ rong rêu rồi phải nhờ mưa gió đất này kia, đó là cái sự cái duyên để lên, cái hạt nó lên. Còn cái chuyển biến của nó là chọn lấy giống rồi lai giống rồi làm cho nó trở thành một cái giống tốt, thì đó là cái sự chuyển đổi nhân quả làm cho từ cái chanh chua hoặc là cái cam chua nó trở thành cam ngọt, đó là chuyển đổi nhân quả. Cho nên ở đây chưa đi vào nói về nhân quả rõ ràng, mà đã muốn chuyển đổi nhân quả, mình phải hiểu nhân quả rồi mới chuyển đổi nhân quả. Bắt đầu mấy con ghi lại những cái điều mà thầy nói để nhớ, mà ghi lại để làm cho cái tri kiến chúng ta hiểu. Cho nên các con đừng từ chối, tôi chỉ biết tu ngồi nhiếp tâm định cho nó tốt thôi, an trú tốt thôi. Nhưng mà sự tốt đó nó chỉ trong giờ phút chúng ta ở trong pháp để nhiếp tâm đó mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta xả tâm bình thường thì chúng ta không chịu nổi những điều chướng ngại, những điều ác pháp tác động. Cho nên chúng ta buộc chúng ta phải tu định vô lậu, khai triển tri kiến của mình càng rộng càng tốt. Bài của Diệu Hiền, con sẽ lấy con uống sẽ về cố gắng làm lại.
cái bài thì con cố gắng làm thì nó mấy con bài con mấy
con sẽ đưa cho thầy Hạnh luôn giùm thầy. À, một lát nữa con sẽ đưa cho chị Đức giùm thầy cái bài này. Rồi, từ Đức con chọn lấy cái giờ giấc tu tập như thế này, cố gắng giữ gìn giờ nào ra giờ nấy, cố gắng mà giữ gìn đúng những điều con nói trong sự tu tập của con, điều tốt ráng mà cố gắng tu tập. Nhưng phải lưu ý điểm hôm nay là cái pháp cái lớp mở học để tu tập đào tạo cho mình trở thành những bậc vô lậu, trở thành những người tâm bất động, trở thành những con người có đạo đức không làm của mình của người. Thì cái đề tài mà luận về nhân quả thì cố gắng con sẽ viết một lần nữa. Thầy thấy có nhiều đoạn con viết rất đúng sai, nhưng có nhiều đoạn thì nó coi như là cũng nói về nhân quả nhưng nó còn bị lầm lẫn qua nhân quả khác. À, còn giờ giấc thì con sẽ tu tập làm sao cho sức tỉnh thức của mình được kéo dài để cho nó đẩy lui được cái hôn trầm thị phi. Đó là cái điều cần thiết mà con nhớ kỹ để tu tập cho kỹ. Thầy không bắt mấy con phải thức suốt đêm hoặc là mấy con phải tu nhiều giờ về cái sức tỉnh thức, mấy con chỉ tu với khả năng của mình rồi nghỉ ngơi điều cho nó khỏe mắn để nó phục hồi lại cái sức lực của mình, để khi mình tiếp tục mình tu tỉnh thức đi kinh hành hoặc là nhiếp tâm trong hơi thở đều hoàn toàn có chất lượng, nghĩa là không có một niệm nào, nhiếp tâm và an trú tâm phải cụ thể rõ ràng. Bởi vì hai cái trạng thái này nó phải thực. À, nếu mà nhiếp tâm mà không an trú, mặc dù là bây giờ tu một phút nhiếp tâm mà hiện có niệm xẹt nhau, tôi biết niệm nó xẹt vô rồi tôi biết tôi nhiếp tâm được, nhưng mà chỉ một phút tôi phải cố gắng hơn để một phút đó không có niệm khởi. Và một phút mà nếu tôi chỉ tác ý một lần mà tôi thấy còn niệm, thì trong một phút đó tôi có thể chia làm 5 lần tác ý hay là 10 lần tác ý. Bởi vì chỉ có phương pháp tác ý nó mới ngăn chặn được cái niệm xen vô làm cho tôi tỉnh thức hoàn toàn. Đó, thí dụ như bây giờ tôi đưa tay ra như thế này, tôi đưa tay vô như thế này. Nếu mà tôi đưa 20 lần tôi bắt tác ý, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi cứ đưa ra, đưa vô, đưa như thế này. Mãi cho đến 20 lần, không 20 lần mà vẫn thấy có niệm thì chúng tôi sẽ 10 lần chúng tôi tác ý một lần, đưa ra đưa vô thì 10 lần tác ý một lần. Đó. Còn nếu bây giờ nó lại còn có niệm thì chúng tôi lại chia cứ 5 lần đưa ra đưa vô vậy chúng tôi tác ý một lần. Mà nếu mà nó còn niệm nữa thì cứ mỗi lần đưa tay ra là tôi tác ý, mỗi lần đưa tay vô tôi tác ý. Tôi làm cho cái đầu của tôi, cái ý của tôi nó mặc lòng nó làm việc liên tục cho nên nó không có niệm xẹt vô được. Buộc lòng như vậy gọi là tôi tập nhiếp tâm và an trú tâm. Cách thức tu tập như vậy để không có niệm, và không có niệm rồi lần lượt mình thấy tác ý như vậy, mình thấy nó thuần nhu nhuyễn rồi thì mình lại lần lượt mình xả cái tác ý ra. Bây giờ ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa ra rồi mình đưa vô, đó là một lần tôi tác ý nữa, rồi tôi lại đưa ra đưa vô mà tôi thấy nó nhuần nhuyễn rồi, tôi thấy nó không có niệm suốt 30 phút hay là 10 phút tôi tu tập mà tôi thấy không có niệm thì tôi lại tăng lên. Tôi tác ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu tôi đưa ra, đưa vô vậy là một lần, đưa ra, đưa vô là hai lần. Thì tôi lại tác ý một lần nữa rồi, tôi lần lượt tôi lại tăng lên 3 lần. Lần lượt tôi sẽ tăng lên 4 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần, tôi mới tác ý một lần. Thì như vậy chất lượng chúng ta sẽ đạt được. Cách thức tu tập phải bền chí, kiên nhẫn. Sao tôi làm hoài mà nó cũng vẫn còn còn đừng, mấy con đừng có thối chí. Mà hãy nỗ lực, kiên trì để chúng ta tu tập hoàn toàn, chúng ta giữ gìn an trú được. Và an trú được là chúng ta khi mà tâm chúng ta hoàn toàn chưa có đủ đạo lực, mà chúng ta an trú được khi mà thân chúng ta bị chướng ngại, bị bệnh, thì chúng ta dùng sự an trú đó mà chúng ta đuổi tất cả những bệnh trong thân chúng ta ra. Thì nó là giúp cho chúng ta. Cho nên cái phương pháp vừa là nó làm cho chúng ta không bị hôn trầm, mà cũng là vừa để dựa lưng vào đó mà để đi tỉ lưu bệnh. Khi chúng ta tu tập chưa viên mãn được cái đạo lực thì chúng ta nhờ nó mà chúng ta trú để đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm. Cho nên mấy con tu tập ít lại, tu tập đúng, đừng có tu tập nhiều. Tu tập trong một bước, họ tu tập trong một phút hoặc là 2 phút, tu từ từ rồi lần chúng ta tập cho nó nhiếp tâm và an trú tâm được từ 1 phút, rồi tăng lên 2 phút, rồi 2 phút tăng lên 3 phút, lần lượt mấy con tập, đừng vội vàng. Vì tập có căn bản, tập từng bước đi, tập từng hơi thở, tập từng cánh tay đưa ra, mỗi lần không tu tập thôi mà đã tu tập coi như sống chết với hành động đó, đó là mấy con sẽ hành động chết được. Thầy nói sống chết tức là coi như mình sắp chết rồi thì mình phải nỗ lực thật tình với hành động đó thì bảo đảm mấy con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm được. Đây là cái bài của Từ Đức, con sẽ tu tập như vậy. Thì thầy thấy rất tốt và thắc ý như vậy rất tốt, nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ phải thấy đây là cái lớp chúng ta đang tu tập, đang tu tập cái lớp đặt nặng về vấn đề quán vô lậu, tức là định vô lậu, và tỉnh thức chỉ chẳng qua tập để mà đẩy lui những cái hôn trầm tùy nhiên mà thôi. Đó là hai cái phần pháp mà tu tập, và cái phần tứ niệm xứ mà mấy con đã tu tập từ lâu, điều đó là điều tốt. Đâu có nghĩa là mấy con tu tập hai pháp này không, xả ra mấy con nghĩ là ở trên tứ niệm. Cái vấn đề tứ niệm xứ rất quan trọng, hiện giờ chúng ta chưa tu nó thật sự, nhưng chúng ta vẫn tác ý để giữ gìn trạng thái là để xả nghĩ, để hoàn toàn cho cơ thể chúng ta phục hồi hoàn toàn sức lực trên pháp tứ niệm xứ. Bởi vì chúng ta không cho nó làm việc gì cả hết, mà không cho nó tu tập một pháp gì cả hết, nó chỉ thanh tạ an lạc vô sự, và có chướng ngại thì chúng ta đẩy lui những chướng ngại trên đó mà thôi. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Cho nên các con không tu tứ niệm xứ, bây giờ các con chưa tu tứ niệm xứ nhưng vẫn tu tứ niệm xứ, vì nó là định thư giãn. Nhớ những cái điều mà các con tu tập như vậy mới có cái hiệu quả, mới có kết quả. Bài của Từ Hạnh, mỗi buổi con tu 3 thời, tứ niệm xứ và chánh niệm tỉnh giác. Về phần tu chánh niệm tỉnh giác, giai đoạn 1 đi kinh hành thì con đạt chất lượng hoàn toàn 5 phút, còn như đi kinh hành với tâm thanh thản, không quên bước đi, có niệm nhá khởi nhưng tự động mất, không cần phải tác ý để đuổi, nghĩa là vừa thấy là mất ngay. Mỗi lần xả ra sau khi tu tập tứ niệm xứ đi giống như đi thư giãn, thời gian con đi gần 30 phút. 2 phần tu tập tứ niệm xứ, con nhiếp tâm an trú được 30 phút trong trạng thái thanh thản nhưng vẫn còn niệm, đèn vào đầu giờ cho đến khoảng 10 phút. Cái về tứ niệm xứ mà con thấy thỉnh thoảng nó còn cái niệm nó sẽ vào, nghĩa là luôn luôn lúc nào tu tứ niệm xứ mà gọi là xuất mà thì nó thanh thản an lạc, của sự nó không có niệm mà thân ngồi nó an ổn mà nó không mệt mỏi, đó là mấy con đã tu tứ niệm xứ đã xuất mãn. Mà xuất mãn trong từng phút, xuất mãn từng giây, xuất mãn trong 5 phút, 10 phút hoặc 30 phút, tùy theo cái khả năng xuất mãn của nó, là trong cái phút đó, trong những cái giờ mà mình tu tứ niệm xứ nó không có niệm gì động vào thì đó là mình đã an trú được trong tứ niệm xứ. Khoảng 10 phút đầu thì nó còn xẹt, sau đó thì hoàn toàn yên lặng và tự nhiên, những niệm mà xẹt vào trong tâm con tu tập đều những câu động thoại, tiếng nói của người này hay hoặc người khác, như tiếng nói của thầy, như tiếng nói thầy vừa giảng trên lớp học, thất thiết sử, tứ thần túc, hay câu vô tướng tâm định, hoặc con nghe ai đó nói chuyện thì nó ghi nhận và tự phát ra âm thanh tiếng nói người đó trong đầu, khoảng chừng 2-3 chữ là mất. Vì vậy con thường họ tác ý câu tâm yên lặng như thế nhưng vẫn chưa hết, đây là chướng ngại lớn nhất của tâm con. Con xin thầy chỉ dạy thêm cho con để phá được chướng ngại này. Khi tu tập tứ niệm xứ mà có những độc thoại, nghĩa là có những tiếng nói hoặc của thầy hoặc của người khác thì luôn luôn hoặc nó có những tiếng nói, nó nói bây giờ mình tu thì tốt lắm, nó không có niệm nữa, nó cũng có khi nó tác ý để nó xác định được điều đó thì luôn luôn hoặc là đây bây giờ là ở trong cái trạng thái ý là hoặc là đây như thế nào, điều nó có sự xác định. Thì lúc bây giờ như Đức Phật ngày xưa đã dạy ông Mục Kiền Liên, khi ông Mục Kiền Liên ông ngồi tu thì ông thấy như vậy là bây giờ mình tu vậy là tốt quá, thì Đức Phật mới nói trong tai ông im lặng như thanh. Thì lúc bây giờ ông im lặng mà không tác ý nữa, và đồng thời những cái độc thoại mà khởi ra thì con tác ý bảo im lặng như thánh, thì cứ bảo riết như vậy là lần lượt nó sẽ không còn nữa,
nó sẽ hết.
Chỉ có pháp như lý tác ý mới phá đi những cái tâm, những cái độc thoại vi tế này, nó sẽ làm cho con sẽ không còn im lặng thanh thản mà không còn một niệm nào chệch vào. Khi nó đến thì các con tác ý bảo im lặng như thánh, tức là mình nhắc nó im lặng, đừng tác ý điều đó. Tất cả những cái độc thoại về pháp hành, những cái độc thoại về tác ý, về cái nơi tu đúng tu sai của mình, thì điều đó thì họ bảo nó im lặng như thánh để nó trở về trạng thái bất động của nó mà thôi. Khi thưa thầy, khi tu tập chánh niệm tỉnh giác với sức tịnh nhẹ nhàng, không ức chế, thì con chỉ tu trong 5 phút thôi, con xả nghỉ. Còn như khi con muốn đạt hơn 5 phút thì con phải cố gắng tu tập hết sức mình, có phần hơi ức chế để nhiếp tâm trên bước đi, thì độ khoảng gần 10 phút lúc bây giờ tâm con trở lại nhẹ nhàng, con an trú được trên bước đi một cách tự nhiên, không cần cố gắng tập trung nữa. Có thể có kéo dài hơn 30 phút mà không có một niệm xen vào. Trạng thái này con đã thử nhiều lần, điều giống nhau. Thưa thầy, trạng thái này đúng hay sai? Vì con nghĩ 5 phút đầu thì không sai, nhưng 5 phút sau thì con thấy mình phải dụng công bắt buộc nó nhiếp tâm hết sức, và khi con tu được tự nó bắt đầu thư giãn và hồi phục thanh trở lại nhẹ nhàng. Thưa thầy, dạy con có nên tỉnh giác theo cách này không? Thưa thầy, theo thầy thấy con nên tu tập tỉnh giác trong những 5 phút đầu mà con đã làm chủ được, còn những phút sau thì con đừng ráng cố gắng, bởi vì ráng cố gắng nó lại phí sức mình nhiều và nó bị không cầm. Tốt hơn con nên tu thanh thản thư giãn theo tứ niệm xứ, mà khi có những độc thoại, có những niệm thì con bảo im lặng như thánh. Đây là thanh thản an lạc vô sự, đây là tứ niệm xứ bất động, không được xen vào những niệm này niệm khác. Con tác ý như vậy lần lượt nó sẽ không còn, trong khi đó con sẽ giữ tứ niệm xứ mà tu tập và tiếp tục để phá những cái niệm mà xen vào trong tứ niệm xứ, thì con sẽ tu định vô lậu, quán xét làm cho tri kiến của con trở thành một cái hàng rào kiên cố chắc chắn bảo vệ, do đó sẽ không còn có niệm nào dẹp vào trong tâm con được nữa. Thời khóa tu tập của quán kính, con lấy cái mốc thời gian buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, nghĩa là 9 giờ rưỡi là xả thiền, sau khi xả xong rồi dọn dẹp rồi mới đi ngủ đúng 10 giờ, 2 giờ 30 dậy cho đến 5 giờ. Con chọn lấy cái thời gian này tu tập rất tốt, không có sao. Đó là cái thời gian tu tập, cũng như buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, chiều đến 2 giờ, từ 2 giờ đến 5 giờ. Như vậy thì chọn lấy cái thời gian này thì con không được thay đổi nữa, và nhất định chết bỏ thì vẫn giữ đúng thời gian. Khi nó bị buồn ngủ hoặc là không cần tự nhiên thì con phải đi kinh hành tối đa, làm cho mình đừng có ăn ngủ phi thường. Đó là cách thức con tu tập giữ giờ giấc nghiêm chỉnh, như vậy mới có kết quả. Thưa sư ông, hôm nay con kính trình lên sư ông về sự tu tập. Thưa sư ông, thời khóa tu của con buổi sáng và buổi chiều con tu tập nhiếp tâm trong 1 phút rồi xả nghỉ 5 phút cho đến 30 phút. Buổi khuya và buổi tối con cứ đi liên tiếp trong 30 phút, nhưng chỉ tập trung nhiếp tâm trong 1 phút, đi bình thường 10 phút, con tu như vậy có được không? Vì con cảm thấy con xả nghỉ hơi nhiều, sinh ra buồn ngủ. Bây giờ con tu 1 phút mà con nhiếp tâm có chất lượng thì con nên tu 1 phút, rồi con khả nghỉ nhiều, xả nghỉ như 5 phút chẳng hạn, cũng được, không có sao hết. Nhưng mà có cái điều kiện là buồn ngủ, con đừng có ngồi, mà con nên đi, mặc dù lúc bây giờ con đi kinh hành, không phải nhiếp tâm mà đi để cho nó đừng ngủ thôi, chứ không phải là đi nhiếp tâm như 1 phút để hoàn toàn đạt được sự nhiếp tâm và an trú. Nhớ kỹ ở đây cái chỗ này là phải quan trọng, là vì khi mình bị mỏi chân rồi mình đi mình cũng nhiếp tâm nữa thì coi như chất lượng nó không có. Cho nên đi để mà phá buồn ngủ là con cứ đi đi tới lui, nhưng mà đúng cái giờ mà con nhiếp tâm trong một phút là phải nhiếp rất kỹ, nhiếp tâm và an trú chưa được trong một phút, đó là cái chất lượng của một phút đó. Còn tất cả những cái đi mà bằng lúc buồn ngủ con đi là đi để cho nó được buồn ngủ không cả. Nó thì nhớ tu như vậy thì nó mới đúng. Thưa sư ông, buổi khuya và tối giờ xả nghỉ con đọc sách không được, vì cứ một đổi thì nó cứ mờ mờ như giấc chiêm bao, mà con không kiểm soát được tâm nên con cứ vọng tưởng thấy người này người kia hay là những sinh hoạt, thậm chí có những cảnh con chưa biết. Tới đến khi con sực tỉnh ra thì con đã qua một lúc, sư ông dạy bảo cho con khi mà con buổi khuya và buổi tối xả nghỉ thì con đừng có đọc sách. Đọc sách nó, con thấy mấy cụ già ngày xưa người ta muốn ngủ, người ta đem một cuốn sách cuốn gì cho người ta đọc, tờ báo, người ta đọc mấy chữ là cái người ta ngủ, nó dễ tập trung ngủ. Cho nên vì vậy mà cái giờ đó nếu nó buồn ngủ thì chỉ duy nhất có đi kinh hành, đi không phải tu mà đi cho nó đừng ngủ, các ông. Còn tu mà tỉnh thức thì phải tu cho kỹ lưỡng chứ không phải cái đi. Bởi vì cái đi kinh hành mình cũng đi, ví dụ như con đi 10 bước con tăng ý, nhưng mà không phải tập trung, không phải tu để mà đạt chất lượng, mà đi để cho nó đừng ngủ, đi để cho nó đừng ngủ, tức là cái đi kinh hành đó để phá cái ngủ. Thì lúc bây giờ những cái giờ mà buồn ngủ như vậy thì muốn giữ những giờ giấc tu nghiêm chỉnh đúng như cái thời khóa con đã đi thì con chỉ còn có đi kinh hành mà thôi. Còn nếu không giờ đó thì con tập, con tập pháp thân hành niệm, nghĩa là từng hành động từng bước đi con tăng ý ra để làm cho nó đừng ngủ, chứ không phải là con tập pháp thân hành niệm, mà là con tập pháp thân hành niệm để phá cái buồn ngủ của con. Vì con tu tập nó một lúc thì nó tỉnh lại, chứ giờ đó con đã biết rồi thì đừng có đọc sách, đừng được giờ nó buồn ngủ nó lại mộng mị nữa, nó chiêm bao. Cho nên tránh cái điều đó mà tu tập nó mới tốt. Hằng ngày con tu tập để tâm bình thường, có niệm gì thì con cảm ứng đủ đi, lâu lâu con tập ý tâm như Phật tác không được tâm sanh si hoài nghi, phải lìa ra khỏi tâm ta. Con tu như vậy đã đúng cách chưa, có gì còn thiếu sót mong sư ông dạy bảo cho con. Con tu như vậy đúng không có sao hết, bởi vì tu như vậy là chuẩn bị cho mình xả tham sân si, và đồng thời trong cái những giờ phút tu con chọn lấy những cái, bởi vì lúc nào mà mình tu bình thường thì nên dùng câu đắc ý tâm như cục đắc ly tham sân si hết, tâm sân si là ác pháp phải xả, thì đó là đúng không sai. Nhưng mà khi mình nhiếp tâm, để mình nhiếp tâm an trú tâm trong một phút bước đi hoặc là hơi thở, phải tu tập kỹ trong giờ phút đó, bởi vì đó là cái pháp đang tu tập, cho nên phải tập kỹ để từ lần lượt cái pháp đó sẽ tăng dần lên cho đến 30 phút. Còn những cái pháp khác đều là lúc con xả nghỉ cảnh rơi hoặc là ngồi nghỉ chơi thì tất cả những điều đó con có thể tác ý được hết, tâm như cục đất ly tham sân si được, không có gì khó. Còn mỗi lần con nghe sư âm giảng pháp đến những phạm hạnh hay những cái vi diệu, nếu lúc ấy có một người nào mà chưa từng nghe sư âm thuyết giảng chỉ mới lần đầu thì tự nhiên dùng đầu phía sau của con nó rần rần, ý con nói là pháp Phật hay lắm, như vậy có phải là con phê phán không xin sư âm dạy bảo không? Phải, cái sự cảm nhận dẫn cái nó báo động trên thân con có một cái dạng báo động, nó đó là cái dạng nó làm cho con xúc động, nó làm cái dạng làm cho con thấy rất là tuyệt vời, pháp Phật rất là hay. Khi mà nghe thầy nói những cái điều mà chưa từng nghe mà bắt đầu nghe nó rung động cả con người của mình, tức là cái duyên của đời trước mình có gieo với chánh pháp, bây giờ tự dưng được nghe nó sống lại một cách thình lình, nó làm cho con dao động nơi thân con, nó có một cái cảm giác nơi đầu con tự nhiên nó rần rần, tức là cái cảm giác nó như là nó thấy quan hệ vui mừng hoặc là nó thấy rất là tuyệt vời, quá hay. Đó là những điều mà thầy nói ra, cho nên khi mà đọc sách thầy cũng như nghe thầy thuyết giảng, có những gì các con không ngờ mà được nghe thầy nói thì nó thấy nó cảm nhận một cách rất là an ổn, rất là quan hỷ, nó làm cho con thấy quá quá thích ở trên cái phương pháp đó, cái cảm nhận của nó, mà cái cảm nhận đó nó từ nhỏ nó báo động trên thân con, tức là con đã có gieo nghiệp cái duyên đó từ đời kia. Thầy biết rằng những điều mà thầy nói ở pháp Phật ở đây có các con có nhiều khi mà một điều mà thầy nói mà chưa từng ai nghĩ đến, chưa từng mình nghĩ mà nghe nói đến, đọc cảm nhận nghe nó quan hỷ vô cùng. Đó là cái cảm nhận của con mà con ghi nhận ra ở đây, thì đó là đó là cái cảm nhận đúng, không có sai. Cái đó là một cái chút tự nhiên của cái sự cảm nhận đó, chứ không có gì mà con phải sợ. Đó là một cái nhờ cái sự cảm nhận đó mà nó mới có sự quyết tâm nỗ lực tu tập để đạt được những cái hay của Phật pháp, cái giải thoát của Phật pháp. Cho nên đó là cái điều kiện sắp đặt rất lớn trên bước đường tu tập của con. Vậy con phải cố gắng giữ gìn đúng như lời thầy đã khuyên, trong khi con ghi lại những sự tu tập của con. Quản trí thời khóa con chọn lấy giờ giấc tu tập. Khi mà chọn lấy những giờ giấc mà tu tập như vậy thì phải ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, đừng để phi thời. Tức là mình chọn giờ giấc đó rồi mà mình làm sai giờ giấc gọi là phi thời, nó không đúng cái thời khóa của chúng ta, cho nên gọi là thì vậy. Mà khi chọn thì các con phải tu tập cho đúng, đừng có để nó sai giờ giấc thì không được. Kính bạch sư ông cho phép con trình bày sự tu tập trong thời gian vừa qua. Thưa sư ông, thời gian vừa rồi con chỉ tu tập chánh niệm tỉnh giác giai đoạn 1, con tu 10 phút rồi xả nghỉ 20 phút, cứ như thế cho đến khi hết thời gian tu. Lúc đầu thì cứ 1 phút 20 bước con tác ý một lần mà không đếm bước chân. Càng về sau thì sự tác ý của con càng nhiều hơn để kéo dài thời gian tu, và con thấy chỉ nhiếp tâm tốt được trong một phút đầu mà thôi, còn những phút sau con phải tập ý nhiều lần mới nhiếp tâm được. Nhưng con cố gắng tu hơn nữa thì con thấy con vẫn biết được bước chân đi, và cũng thấy được những niệm khởi lên trong tâm con. Con nghĩ mục đích của mình là xả tâm cho sạch để làm sao cho tâm không còn tham sân si mạn nghi và tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Chứ niệm hay không niệm là không quan trọng, con nghĩ vậy có đúng không? Xin sư ân chỉ dạy cho con. Nếu đúng vậy, con kính mong sư ân chỉ cho con cách thức nào để làm được điều đó, để con có thể vừa kết thọ giới tu tập thánh niệm tỉnh giác với xả tâm của con, chứ tâm con còn xấu lắm. Sự thật ra con tu được một phút thì con tu một phút thôi rồi con xả nghỉ, con đừng có tu nhiều. Mà tu nhiều nó có niệm, tức là mặc dù cái niệm đó con có biết đi nữa, con có tỉnh thức con biết cái niệm đi nữa, nhưng con chưa an trú được. Thà là con tu một phút rồi tu nhường nhịn phút đó trong một tuần hoặc hai tuần, con sẽ tăng lên 2 phút. Và cứ như vậy thì cái sự nhiếp tâm của con để an trú tâm của con nó càng lúc càng tốt, càng lúc càng tốt. Tại sao vậy? Tại vì mình nhiếp tâm được, an trú được tâm mình trên thân hành là mình có một cái điểm tựa để cho mình đẩy lui những chướng ngại pháp ở trên thân của mình cũng như trên tâm. Ví dụ như bây giờ con thân con đau mà con nhiếp tâm được trong thân hành của con trong 30 phút thì con thừa sức cái cơn đau gì con đẩy lui cũng ra. Còn nếu mà con nhiếp tâm mới 1 phút thì cái sức của con mà an trú trên 1 phút thì cái lực đau nó lại nhiều hơn, tức là cái lực đau nó đau 5 phút, 10 phút lận. Mà cái sức của 1 phút thì con không đủ chỗ tựa để mà con đẩy cái bệnh được, cho nên cái đau nó không hết. Còn cái lại, con nhiếp tâm, con tập mà nhiếp tâm an trú được một cái thời gian dài như 30 phút thì cái sức mà cái cơn đau nó chống cự với con cao lắm là 30 phút nó được giảm lui đi. Cho nên vì vậy, nó vì cái thân của chúng ta nó vô thường, nay nó mạnh, nay nó đau, chúng ta không biết. Trên con đường tu mà Đức Phật nói, khi mà chúng ta có thân và bị bệnh đó, là một chướng ngại, là một cái có 5 điều khó tu. Khi thân bị bệnh là khó tu, mà bây giờ chúng ta không an trú, không nhiếp tâm được như vậy á, thì gặp thân bệnh á, thì coi như những cái giờ đó chúng ta chỉ còn biết bệnh
chứ không tu tập được.
Cho nên ở đây trong cái vấn đề nhiếp tâm một phút rồi lên tới 30 phút, nó rất cần thiết để chúng ta chưa đủ đạo lực, chúng ta có cách thức để lưu bệnh khổ tự thân. Còn về xả tâm để giúp cho cái tâm tỉnh thức cho chúng ta hơn, nghĩa là con tu định vô lậu, mà con nó cái định vô lậu nó giúp cho con nhiếp tâm và an trú tâm một cách rất dễ. Và định vô lậu nó sẽ giúp cho con cái định vô lậu và định xả tâm, nó đó là nó sẽ giúp cho con bất động tâm, làm cho mình ở trong tứ niệm xứ hoàn toàn, tức là mình chứng đạt được chân lý. Nhưng nếu mà không biết kết hợp, không biết kết hợp với tỉnh thức thì con sẽ bị hôn trầm thì miên đánh, cho nên con cũng không làm sao xả được cái niệm xứ. Mặc dù là cái định vô lậu, cái tri kiến của các con nó xả được cái tâm tham, nó xả được cái tâm sân, cái tri kiến của con nó xả được những cái tâm, cái hàng rào nó rất chắc. Nhưng mà cái tâm si của mấy con mà nếu không kết hợp được cái sức tỉnh thức thì cái tâm si đánh vô thì con không có chỗ đỡ, cho nên nó tham sân si. Mà cái tri kiến á, nó diệt được cái tâm tham, nó diệt được cái tâm sân, còn cái tâm si á, thì nó không diệt được. Bây giờ con ngồi, con ngồi mà con quán gì đi nữa thì nó cũng dẫn đến buồn ngủ. Chỉ có cái tỉnh thức nó không buồn ngủ, cho nên con nhiếp tâm và an trú luôn trong hành liệt thức khác thì ngay đó buồn ngủ. Mà nhiếp tâm an trú không được thì buồn ngủ không phá được. Cho nên buộc lòng muốn phá tâm si thì chúng ta phải tỉnh thức, cho nên gọi là tỉnh giác. Vì vậy mà cái phương pháp đó nó trợ cho chúng ta lìa được cái tâm si, cho nên chúng ta phải cố gắng mà tập. Nó tuy là nó có khó nhưng mà vẫn tập được, không phải khó là phải khó, cho nên cố gắng tập. Cho nên con nghĩ rằng chỉ có xả tâm, chánh niệm tỉnh giác với cái xả tâm, hai pháp này nó đều phải trọn vẹn nó mới tốt được. Còn nếu không, chỉ có một pháp không thì không trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình tu định vô lậu thì nó là hết lậu hoặc, nhưng mà hết lậu hoặc của cái tâm, của cái tâm tham sân, mà cái tâm si của chúng ta nó xen vô thì nó cũng vẫn làm cho chúng ta nghi ngờ, cho nên buộc lòng chúng ta phải tu tập thức. Đó là về cái phần của con. Rồi còn đây là cái bài của Liệu Huệ. Giờ giấc con chọn 7 giờ đến 10 giờ, 14 giờ chiều đến 17 giờ và 19 giờ đến 22 giờ. Tức là 7 giờ đến 10 giờ đó, khuya 2 giờ đến 5 giờ đều là cái thời khóa đều đúng như bình thường. Như vậy đáng cố gắng khi đặt cái thời khóa này thì con cố gắng giữ gìn đúng giờ giấc, đừng phi thờ trong giờ giấc đó. Phải cố gắng đi kinh hành để phá sự hôn cầm thiền miên. Kính bạch thầy, lúc thầy dạy xong trở về tháp, con bắt đầu đi kinh hành 20 bước, đứng lại tắt ý. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, con đi như vậy được 20 phút thì tâm con khởi niệm. Mới đây mà 20 phút rồi, nhanh thật. Rồi con tiếp tục đi tiếp được 15 phút không khởi niệm. Đến 10 giờ 10 phút con xả nghỉ ăn cơm. 11 giờ xong dọn dẹp rửa bát chén. 11 giờ rưỡi đi lòng vòng trong tháp. Đến 12 giờ đọc sách nằm nghỉ. 13 giờ dậy đánh răng sửa rửa mặt sắp xếp lặt vặt. Đến 14 giờ tiếp tục tu chánh niệm tỉnh giác. Đi 20 bước đứng lại hít thở 5 hơi thở 20 phút.